Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2015. Thưa các vị, là hôm qua cái đoạn pháp ngữ của Ngài Đạo Tính có một câu rất là hay mà mình nghĩ rằng nên nhắc lại để cho các vị thuộc lòng câu nói này của Ngài, là hành trụ tọa ngoạ xúc mục ngộ duyên tổng thị Phật chi diệu dụng, khoái lạc vô ưu, cố danh vi Phật. Các vị phải thuộc lòng câu này để hành trì. Đó là một lời pháp ngữ để chúng ta ứng dụng. Câu cuối, câu này là câu thứ 5 nào. Có thể dịch là đi, đứng, ngồi, nằm, chạm mắt, gặp duyên, đều là diệu dụng của Phật. Hay là an lành tự tại, không lo âu chi, cho nên gọi là Phật. Lâu nay mình cứ nghĩ Phật phải có hào quang, Phật phải ngồi trên tòa sen, Phật phải được thiên hạ lễ lại, mà mình quên rằng mình có khả năng làm được điều vô cùng đơn giản, đó là khoái lạc vô ưu nghe. Câu ta định nghĩa nè: không lo buồn, không ưu tư, không sầu não, không thất vọng, không khổ đau. Và dễ hiểu nhất là không để tâm thức mình chạy tới tương lai để gọi mời những cái lo âu phiền muộn của ngày mai để toan, để tính, để bất an. Không lui về quá khứ, tức là lui vào bên trong sâu tâm thức của mình, lục lạo những hồ sơ như buồn, như giận, như ghét, như thương, như ưu tư, như sầu muộn, như căm tức, khổ đau, như phiền muộn. An trú ngay sáng nay hiện tiền, nhận biết sáng rỡ, ấm dừng tâm lại ngay nơi đây thì không có phiền muộn gì xảy ra cả. Thế thì Phật liền đó, thưa các vị, đây là định nghĩa của Ngài Đạo Tính chứ không phải của Thầy Phước Tịnh đâu nha. Tôi nói thì các vị không cần tin, nhưng mà đây là lời được trích ra từ đầu nguồn của Thiền Tông mà. Mình tưởng Phật là cái chi ghê gớm, nhưng mà không, không có chi ghê gớm hơn ta cả, như ta mà thôi. Gần nhất, mình dùng cái ví dụ này riết là thiên hạ phiền lòng, gần nhất là những vị thiền sư mà các vị vô cùng kính trọng đó. Gần nhất là như ông cụ Trúc Lâm, như cụ Làng Mai. Thưa các vị, khi ông đổ bệnh rồi thì ông vẫn là một ông già bình thường nghe. Và nếu ta không cho phép ông là một ông già bình thường, là ta bức bách ông, ta là kẻ có tội à. Và điều này nó từng xảy ra ở Việt Nam. Có một sư bà khá là nổi tiếng, Đồ Tôn Đệ Tử, bà đông lắm, được vạn người quy kính. Thế rồi tới chừng bà bệnh, mỗi lần mà có khách thập phương về, như những người Phật tử Mỹ về, hết lòng cung kính bà, vô thăm là đệ tử nó phải dựng bà dậy, ngồi cho đàng hoàng, nghiêm trang, cười lên đi. Tại vì là người được người ta tôn kính mà đâu có quyền nằm bệnh vậy. Bệnh cũng không yên đâu các vị. Không cho phép những người đó sống một đời sống rất là bình thường, bắt họ phải hóa trang, bắt phải giả vờ, bắt phải đóng kịch. Dù họ là thiền sư, ta cũng bắt họ đóng kịch được nữa. Tại vì đó là nguồn thu vô tận à. Cho nên thưa các vị, mình buông thần bán thánh là chuyện bình thường nghe. Mình buông cái danh nghĩa để mà có lợi nhuận. Thực ra thì các vị đạo sư mà càng sống dai thì điều kiện làm ăn người ta càng càng tốt đó. Cho nên thưa các vị, hãy cho phép những con người mà ta tôn kính đó, họ sống là sống bình thường như bao nhiêu con người khác. Họ bệnh thì vẫn bình thường. Cái điều tất nhiên là không có vị đạo sư nào phân của họ mà thơm phức á. Các vị lại gần là các vị mới thấy. Thì ví dụ như ông tật bệnh, ông nằm ông bất động, ông không có lăn qua lăn về được, tôi thách á, để yên ông nằm đó chừng nửa tháng, nó đố mà ma nào dám tới gần, nó hôi hám, nó thúi tha chứ. Không ai vượt ngoài cái quy luật này cả. Và khi ta hiểu được điều này rồi thì ta không có quá tôn thần phong thánh các vị thầy nha. Dĩ nhiên niềm kính trọng vô cùng kính trọng, nhưng mà ta đừng ép buộc người khác là phải thể hiện cái phong cách y như Đức Thế Tôn ngồi trên tòa sen. Ta bức bách họ bệnh không được nằm, không có chuyện đó à. Đau không được nhăn nhó, đau cũng phải cười, tại vì nhăn nhó không phải thiền sư, thế thì sai. Cho nên các vị hãy hiểu điều này, rồi các vị mới thấy những cái điều của Ngài Đạo Tín, Ngài nói vô cùng là nhân nhân văn. Phật không có chi lạ hơn các vị cả. Đem cái tâm thức lang thang ngược xu hướng về quá khứ để lục lọi ba cái buồn giận sầu thương đây các vị, tràn ngập tâm thức các vị, nhận chìm là sống các vị, thì các vị là phàm phu. Các vị cắt hết những ưu tư phiền muộn lo lắng bất an của tâm thức, như bản thân của nó đến và đi, hãy để cho nó trôi mất. Thế thì các vị có được một phần pháp thân Phật rồi đó. Rồi các vị cắt những cái lo âu phiền muộn tương lai, cái chuyện ngày mai nó tới thì ngày mai nó tới, với mắt gì hôm nay mình phải băn khoăn, mình phải nhăn mày nhíu trán, mình phải mời nó lại để lo lắng, để bất an, để sầu muộn. Thì các vị đã chứng được một phần pháp thân của Phật. Nếu phần cuối cùng làm được nữa thì các vị là Phật hiện tiền thôi. Phần cuối cùng là phần gì? An trú tâm ngay trạng thái nhận biết hiện tiền chói sáng đây. Tôi luôn là người đang quan sát toàn thân tôi. Tôi đứng, tôi đi, tôi nói, tôi cười, tôi nghiêng đầu, tôi nhau mắt, tôi nhướng mày. Tôi luôn là người sống động nhận biết toàn bộ cái sự vận hành của thân tôi. Và khi các vị sống được với điều này thì các vị đang an trú trong cái giây phút hiện tiền sáng rỡ. Và cái tác dụng của nó tuyệt vời đó là quá khứ không tràn về nghe, tương lai cũng không có xâm nhập đời sống các vị được. Và kỳ thực là đạo lý là cái gì, nó vô cùng đơn giản. Người xưa bảo rằng tôi gom hết ngàn vạn pháp màu của thập phương chư Như Lai liền ngay trước mặt anh. Anh nhận ra được thì anh liền dùng, anh liền ứng dụng, anh liền thành tựu quả Phật. Thì có cái gì mà ghê gớm đâu. Phật không có gì xa lạ với các vị cả. Và thông thường chúng ta cứ bị các vị thầy làm cho chúng ta u tối. Tôi sở dĩ các vị thầy, các truyền thống tu họ làm điều này, họ có cái quyền làm. Tại vì đây là cái quyền năng của những vị giáo sĩ, họ phải làm để cho chúng ta cảm thấy giữa mình và Phật nó có một khoảng cách rất xa. Rất là cần những vị giáo sĩ làm gạch nối để bước ngang qua những cái thế hệ tăng lữ đó để mới có thể đến được với vị Phật. Cho nên ta khiếp sợ quyền uy của các vị giáo sĩ, khiếp sợ quyền uy của các thầy. Chứ kỳ thực không có gì đáng sợ cả. Họ là người bình thường như ta thôi nghe. Tại vì phẩm chất bên trong các vị là có cái năng lực này. Các vị có khả năng làm cho các vị bước một bước thành tựu quay vị thánh, chứ có phải khó khăn chi đâu. Đâu có cần phải qua trung gian ai. Tôi muốn gặp ông Tổng thống Mỹ thì tôi cứ hiên ngang vô, chứ tôi mắc gì phải hối lộ cho mấy thằng gác cổng chứ. Nếu hối lộ cho mấy thằng gác cổng thì cũng phải hối lộ cho mấy thằng gác cửa. Rồi hối lộ cho nhân viên tùy phái để nó dẫn tôi vô. Chỉ có những cái thế giới độc tài người ta mới cần nhiều cái điều kiện gác cửa như thế. Còn thế giới tự do, dân chủ, thế có bị không có. Dân đen nó có quyền viết thư thẳng vào Tổng thống Obama đó chứ. Chỉ có những cái thế giới đông phương của chúng ta sinh ra cái tệ nạn là có một cái gạch nối giữa mình và thần linh thôi nghe. Hầu như toàn bộ tôn giáo lớn đều có mặt ở đông phương, phải không? Phật giáo, Hồi giáo, Kitô giáo đều như vậy cả. Thế là từ cái nguồn đầu tiên là Đức Thế Tôn, mình nói điều này không có phản bác, nhưng mà để cho các vị thấy rằng các vị nên có niềm tin với chính mình, các vị đừng có bị người ta lừa bịp. Thời xưa người ta gặp Thế Tôn không có phải là phải đi qua năm lớp cửa đâu nghe. Không phải có một đội bảo vệ. Dường như là chỉ cần đến gặp thị giả A Nan, hỏi cho Đức Thế Tôn có ở nhà không, tôi muốn gặp Thế Tôn. A Nan nói Thế Tôn đang thọ trai, Thế Tôn đang nghỉ trưa, Xin các đạo hữu, các thầy đợi Thế Tôn xả thiền. Thế Tôn thọ tay xong mà các vị gặp. Gặp Đức Thế Tôn mà còn dễ dàng như thế. Thế rồi bây giờ các vị về gặp Hòa Thượng Trúc Lâm coi, đố mà vô được 20 tầng gác cửa. Và họ hùng hổ như những người bảo vệ yếu nhân nghe. Cái dàn bên trong 4 năm thị giả, dàn bên ngoài có 4 năm người. Và cả một không gian tới 9 người thị giả. Đi tới đâu thì mang 9 người thị giả đi theo. Và chúng ta muốn qua được lớp cửa nó dễ hay khó? Thông minh một chút hối lộ thì vô được. Điều này nó rất là tự nhiên thôi. Tại sao? Thưa các vị, xã hội nó như vậy cho nên tạo thành cái lớp người như vậy. Lớp người như vậy đi tu thì họ mang theo cả một cái tập khí, cả một cái hành xử của xã hội đi vô. Chứ họ phải tin trời rớt xuống đâu, họ khác thường. Người ta nhuộm tâm thức những con người xã hội như vậy. Rồi những con người đó đi vô thế giới nhà chùa tu thì họ cũng mang luôn cả một cái tâm thức, cái văn hóa như vậy. Thế thì thưa các vị, cái chuyện đó rất tự nhiên. Nói như thế không có bài bác. Nói như thế để trở lại cái điều tôi thưa với các vị thế này. Ta đừng nghĩ rằng giữa ta với Phật có khoảng cách. Không cần một cái gạch nối nào cả nha. Các vị có khả năng chứng nghiệm được thể pháp thân nếu các vị an trú ngay cái lời dạy của Ngài Tứ Tổ Đạo Tín đây. Cắt những ưu tư phiền muộn của quá khứ không cần thiết. Kỳ thực ta để cho bao nhiêu thứ phiền giận ghét thương ưu tư phiền muộn của quá khứ tràn về thì nó cũng phá hủy một ngày hôm nay mất biến. Mà điều này dễ hiểu lắm. Tôi ví dụ, chúng ta có một buổi tọa thiền dễ thương như thế này. Có một buổi lại Phật nó vô cùng là trang nghiêm, dẫn nhau đi qua bên kia tạp gậy một vòng, thế rồi về tới thiền đường, gặp cái người đã từng xúc phạm mình, họ giác cái mặt tới đây, họ ngồi đây trong thiền đường này, thì các vị nhìn thấy là bất mãn rồi, nhìn thấy là không ưa rồi, mà đâu có đuổi họ được, có phải là nhà của mình đâu đuổi. Thế thì họ ngồi nữa, lâu lâu họ ngoảnh mặt lại nhìn mình, họ cười cái cười khiêu khích nữa, lòng mình như cháy, rất là giận dữ. Và kỳ thực là hôm nay người ta muốn cười với mình để người ta lấy đi, người ta biết rằng là trong quá khứ đã từng gây hấn với các vị, cho nên người ta cười để cầu tài đó chứ, tức là cầu sự tha thứ, cầu sự cảm thông. Nhưng mình thấy cười mình liền mang cái cặp kính này, nó cười khiêu khích, thế thì lòng mình nó bừng cháy lên. Thì các vị hình dung rằng quá khứ nó tràn về, nó quỷ phá một ngày hôm nay tươi đẹp của ta mất. Đó là một cái ví dụ nhỏ thôi. Mình gọi thì các vị nghe, các vị cảm thấy là mọi quá khứ nó có quyền quỷ phá đời sống ta, không phải một ngày mà nhiều ngày nhé. Rồi ví dụ thứ hai, ví dụ như tôi là đệ tử sư ông Trúc Lâm, cái niềm kính trọng của tôi nó to lớn, không thể lấy gì đong đo được hết. Thế rồi gặp cái ông thầy Bá Vơ, ông đem cái chuyện như vậy, ông nói là bây giờ sư ông Trúc Lâm là thế này thế nọ thế kia, như người bình thường phân ông hôi rình, ông có một cái dàn bảo vệ yếu nhân giống như là công an đang bảo vệ một vị lãnh tụ, vô đó vô cùng cay đắng. Thưa các vị, mình nghe là mình nổi tâm bành lục tạc lên đó, chứ không phải là mất cảm tình đâu. Dị ứng là chuyện bình thường, nhưng mà nghe là nổi giận liền. Thưa các vị, thì các vị hình dung coi là người ta nói dù phải mấy, nhưng mà nếu ta nghe bằng cái lăng kính đã có định kiến sẵn, thế thì ta không thể chấp nhận bất cứ điều gì đến với tai ta, dù lời đó rất đúng. Chắc là như vậy đó. Và sở dĩ mình có cái bức xúc phiền não là do vì trong tâm thức mình nó chứa rất là đầy những hình ảnh quá khứ mình đã cất chứa, những suy nghĩ, những ý niệm mình đã có về sư ông Trúc Lâm thế này thế nọ thế kia nghe. Còn nếu ta là người bàng quan chưa từng biết, ta chỉ mới nghe nói thôi, thế thì cái gì phản ứng trong ta? Không có một cái gì phản ứng trong các vị hết. Không có giận, không có bực bội, không có bất an, không có dị ứng gì. Thầy Phước Tịnh ông có nói trăng nói củi thì chuyện của ông nói nghe cười cho vui thế thôi. Huệ. Thế thì thưa các vị, quá khứ của ta nó là một phần hủy diệt đời sống ta. Thế nhưng mà ta luôn tưng tiêu, trân trọng nó, quý nó như quý vàng. Có một hôm mình lên trên Văn Thù, mình nói rằng chứa rác làm của báo. Các vị có lâm vô cái tình trạng này không? Dường như ai cũng có. Đừng có lắc đầu mất công. Tại vì thưa các vị, cái đầu của chúng ta nó luôn chứa những cái ý kiến về người, những cái suy nghĩ về người, những cái phán đoán về người, phán quyết về người, suy nghĩ về người, đánh giá về người. Chuyện này rất là tự nhiên thôi, nhìn là đánh giá về người, nhìn là phê phán về người. Có một câu gần đây mình học được với mấy đứa nít nó nói thôi đó, nó nói ta là ai mà ta có quyền phê phán người khác chứ, hãy để cho họ sống đời sống họ. Họ không dễ thương là chuyện của họ, họ dễ thương là chuyện của họ, họ thánh là chuyện của họ, ta là ai mà bắt họ phải làm theo ý ta. Mấy đứa thị giả nó về nó nuôi sư ông bên đó nó nói đó, mình mới thấy nó là có trí tuệ hơn mình nữa. Tại sao mình không cho phép sư ông là người bệnh thì an trú trong trạng thái bệnh, đau thì ổng rên thì chuyện bình thường của ổng, nhắm mắt gì đâu mình phải biểu đừng rên, mắc gì đâu mà không cho nhăn mặt chứ. Ta là ai mà ta có quyền bắt người khác khi đau không được nhăn mặt, dù ta thương thầy ta mấy ta cũng không nên làm cái điều cưỡng bức như thế này. Đúng là như vậy nhé. Tuy nhiên có những vị thầy rất là có trí tuệ đến thăm ông cụ, ông quỳ phục một bên, nắm tay bạch sư ông, sư ông có cảm nhận được cái đau đến với thân thể sư ông không? Sư ông có thấy cần thiết giữ lại hình hài này không? Sư ông có thấy là đã đến lúc cần phải xả hình hài này không? Nếu sư ông cảm thấy nó không cần thiết, xin sư ông cứ an lành xả hình hài. Nếu sư ông thấy nó vẫn còn xài được thì sư ông ý thức được rõ ràng rằng hình hài ta đang còn khỏe để xài. Đúng là những thầy rất có trí tuệ. Chứ đâu cần phải khấn cầu thần linh gì cho thầy tôi được sống. Không. Thọ mạng người ta tới lúc hết thì phải xả chứ. Tóm lại, cái câu mà chúng ta cần học là ta là ai mà có quyền phê phán người khác, ta là ai mà bắt người khác phải nghe theo lời ta, ta là ai mà dựng người bệnh vậy, biểu họ đừng bệnh. Thế các vị, chuyện nó vô cùng phi lý. Tóm lại, nói tới nó lui rồi phải quy chiếu về cái chỗ mình muốn nói. Điều thứ nhất, mình muốn thưa với các vị rằng giữa các vị và Phật không có khoảng cách. Đừng có đặt những cái khoảng cách, đừng có trao quyền quy vào bàn tay của các vị giáo sĩ, các vị tăng lữ. Hãy nắm quyền quy vận mệnh của mình trong tay ngay. Điều thứ hai, các vị cắt đi quá khứ của các vị, vứt đi, đoạn tuyệt hẳn với buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn trong đáy lòng của các vị, đừng có chứa rác làm của báo nghe. Thế thì các vị chứng được một phần ba pháp thân. Các vị cắt hết những cái phần lo âu của tương lai, các vị đang mời nó về để lo để lắng đó, thì các vị chứng được 2/3 pháp thân. Rồi các vị an trú tâm ngay trạng thái sáng tỏ nhận biết ngay hiện tiền, luôn tâm có mặt ngay nơi thân ngay. Toàn bộ thân hành của các vị luôn được phủ sóng nhận biết, đứng đi nói cười, nheo mắt nhướng mày, đưa tay kéo tay, hít thở, làm mọi việc trong trạng thái sáng tỏ nhận biết, thì các vị đang an trú trong cái tâm nhận biết sáng tỏ hiện tiền vô niệm. Khi an trú ngay nơi đây thì cái điều tuyệt vời là các vị liền làm cho quá khứ các vị bốc cháy, lo âu trong tương lai các vị không còn chỗ đứng, các vị liền là thành tựu được 3/ pháp thân, thành tựu được quả vị Phật hiện tiền, an lạc tự tại, rỗng rang thanh tịnh, tâm thức tràn đầy tự do. Sống ư thì sống, thong dong chơi. Chết ư thì chết, chứ có gì đâu bận biểu. Vui ư thì cái vui nó cứ tràn về ta, nghiễm nhiên là người quan sát nhận diện nó đang cuồn cuộn tràn về, mỉm cười với nó. Buồn ư thì nó cứ tới, đi đi ngang qua ta, luôn là người đang nhận diện quan sát nó. Thế thì buồn, vui, hờn, giận, ghét, thương, ưu tư, sầu muộn, bất cứ một cái trạng thái tâm hành chi nó cũng không có quyền quỷ phá các vị. Các vị hiên ngang lòng lộng như Himalaya giữa cuộc đời này, cao gần đụng mây, không có gió giông gì làm lay động được, vững như hùng phong. Phải như vậy. Mình chỉ cần làm việc đơn giản chứ có gì khó khăn đâu. Vô cùng đơn giản nữa là khác. Đó là đem cái tâm nhận biết thay vì để nó chạy ngược chạy xuôi lang thang chạy tới chạy lui hướng về quá khứ hướng tới tương lai, thì nó dừng ngay thân tâm này, sáng tỏ từng hơi thở vào ra, nhận biết từng lay động của thân. Và thưa các vị, chỉ cần thực tập ngần này thôi là thành tựu được chánh giác. Và ta có cần điều kiện gì không? Không, không cần gì thêm cả. Tại vì điều kiện đã đủ nha. Có thân là có điều kiện để thực tập. Còn thở vào thở ra là còn điều kiện để thực tập. Mọi thứ khác không cần thiết. Tại vì khi các vị biết được pháp hành trì như thế này rồi, đi trên xe cũng làm được việc này, ngồi ở đây cũng làm được việc này, đến già lam tự viện cũng làm một việc này. Rồi thậm chí vô ngồi trong rét rương, không vì ô uế trong nhà cầu công cộng, rét rương nhà chúng ta thì sạch rồi đó. Cái từ bây giờ nó dùng cái từ rất hay nghe. Từ rét rương là từ rất hay nghe. Nó hàm nghĩa cái phòng nghỉ ngơi phải không? Pháp thì nó dùng cái chữ toilet, nó không hay bằng Mỹ. Và các vị hình dung rằng là trong những cái phòng vệ sinh của người Mỹ là một nơi văn minh ạ. Mình vô đó mình ngồi thiền không được à? Ai mà giết mình? Thưa các vị, ngồi hiên ngang, ta ngồi trong đó, ta ngồi thiền đó. Mình đừng nghĩ rằng không có thì giờ tu khi làm bao nhiêu việc nghe. Mình nấu cơm, mình sắt gọt, mình lau nhà, mình quét nhà, mình giặt giũ, mình đi rất rưng, thưa các vị, đều là cơ hội thiền tập cả. Nó kỳ thật là nói như vậy, dẫn chứng như vậy để chúng ta biết một điều rằng không có thời giờ nào không phải là lúc tu tập. Không có không gian nào không phải là không gian của thiền tập. Đừng nghĩ rằng phải ngồi trên bồ đoàn tọa thiền ngay nơi đây. Nói như thế mấy đứa này nó sợ lắm, nó sợ mình nói riết rồi Phật tử không có tới đây tu. Nhưng mà thưa các vị, mình nói thẳng à, không cần đến thiền đường Mây Từ, ở nhà tu cũng được à. Nhưng mà mình sở dĩ vác xác tới đây á, là do vì mình khởi Bồ Đề Tâm, muốn làm cho cái năng lượng tu nó sung mãn, muốn hình thành cái dòng văn hóa tu và nghe Pháp để giúp cho bao nhiêu cộng đồng người Phật tử, người Việt. Chứ còn thưa các vị, tôi nghĩ rằng đối với các Phật tử nơi đây, các vị ở nhà, các vị tu có khi còn ngon lành, không mất thì giờ, không cần lái xe đi, hao tiền tốn của. Đúng là như vậy. Ngoài cái phần gặp Thầy Phước Tịnh là cái chuyện đó không biết có hay không, nhưng mà cái chuyện chính xác là chúng ta đi là thể hiện cái Bồ Tát tâm nghe. Đóng góp cái năng lượng lành, củng cố cho cái công trình tu tập cho bao nhiêu người chung quanh. Mỗi một sáng mà mình vác gậy mình đi tập, thưa các vị, nó là một ấn tượng rất là đẹp cho cả một cái vùng này. Người ta thấy một nhóm già có, trẻ có, dẫn nhau đi qua đó tập thể dục, tự nhiên nó hình thành một cái sắc thái rất là dễ thương, rồi dần dần nó lây lan đến mọi người thôi à. Thế thì thưa đại chúng, nắm được pháp hành trì, không có thời gian nào không tu được, không có không gian nào không là thiền đường để chúng ta an trú tâm để thực tập cả. Ngồi trong phòng, ngồi trong sở làm, ngồi trên xe hơi, lái xe đi, thậm chí ngồi trong restroom. Thưa các vị, đều là nơi chốn hành trì được hết, chứ không có nơi nào không hành trì được. Hành trụ tọa ngoạ, xuất mục ngộ duyên, tổng thị Phật chi diệu dụng. Anh toàn kia phải học chữ chữ Hán đi ạ.
Thầy giúp qua hay quá, thầy giúp Thảo con mò không ra.
Khoái lạc vô ưu, anh là thầy giáo mà anh phải học chứ. Cố danh vi Phật, hành trụ tọa ngoạ, xuất mục ngộ duyên, tổng thị Phật chi diệu dụng, khoái lạc vô ưu, cố danh vi Phật. Hành trụ tọa ngoạ, xuất mục ngộ duyên, tổng thị Phật chi diệu dụng, khoái lạc vô ưu, cố danh vi Phật. Câu tiếng Việt thì các vị viết xong rồi. Và ngày xưa mình nhớ có Phật tử họ nhớ một cái câu họ nói với mình nghe mình rất thích thú. Mình viết ra đây rồi mình giải thích những cái phần này. Cái câu mà năm xưa có một chị Phật tử chỉ nhớ mà chỉ nói mình rất là nể phục. Chữ này là bộ bộ bất di. từng bước không rời vùng đất tâm bất động, gọi là bộ bộ bất di. Từng hơi thở không rời cái tâm nhận biết hiện tiền, gọi là bộ bộ bất di. Và từng sát na nhỏ không lúc nào vắng mặt cái năng lực nhận biết chói sáng vô niệm anh đang sử dụng hết, gọi là bộ bộ bất di. Và cái vùng đời này đích thực là vùng đời của tâm Phật bất động nha. Các vị an trú ngay nơi đây thì các vị đang an trú trong pháp thân, an trú nơi ánh sáng của Đức A Di Đà, nơi pháp giới tạng thân A Di Đà Phật. Những cái từ nó vô cùng kêu xa, người ta nạm vàng giác ngọc, những cái từ mình nghe nó chói lỗ tai, nhưng mà thưa các vị nó vô cùng là đơn giản, không có gì mà ghê gớm hết. Tức là các vị luôn đi tới đi lui nhõng nha nhõng nhảnh, đi vào đi ra dung nhăn dung dẻ, mà các vị luôn để cho cái năng lực nhận biết nó phủ sống toàn thân các vị, thì các vị đang an trú trong Phật tánh của các vị. Tôi đang nhìn đại chúng nhưng mà tôi cũng đang dội ngược ánh sáng để tôi còn nhận biết toàn thân tôi. Thế thì tôi nhìn 1.000 đối tượng nhưng mà tôi không hề mất tôi vẫn đang an trú trong cái vùng tâm bất động này, vẫn gọi là bộ bộ bất di. Thế rồi tôi đi bộ 10 cây số, 3 tiếng đồng hồ, nhưng mà từng bước chân tôi luôn là người đang quan sát toàn thân tôi. Mình dùng cái thực tập niệm thân hành thôi thì các vị thấy là nó rất dễ đi vô cái công phu thiền tập này nghe. Ví dụ như các vị đi một vòng, các vị không cần chú ý bước chân cũng được, các vị không cần chú ý hơi thở cũng được, các vị chỉ cần làm cho cái năng lượng nhận biết nó phủ sóng toàn thân các vị, thì các vị đi nơi nào các vị cũng đang thiền tập, các vị ngồi nơi đâu các vị cũng đang tọa thiền cả. Và khi cái năng lực nhận biết mà nó dội về, nó phủ sóng toàn thân các vị, thì ưu tư phiền muộn khổ đau quá khứ không tràn về, căng thẳng tương lai không có mặt, an trú ngay tâm hiện tiền nhận biết thôi, thì liền tức khắc đang an trú trong thể pháp thân bất động ạ. Nó vô cùng là dễ. Và mình cứ lặp đi lặp về hoài, người ta nghe chán tai. Cái câu là không có gì dễ bằng tu. Nó có làm cái gì đâu ghê gớm đâu mà không dễ. Nó đơn giản chỉ là anh trở lại cái bản thể thật của anh mà thôi. Thưa các vị, mình nhớ rằng là mình đi dạy rất nhiều đạo tràng. Ví dụ như các vị từng qua bên Quan Âm nghe, đa phần các nơi mình đều đi vô cái phần rất là linh tinh, ví dụ như kể chuyện nọ kể chuyện kia, vì đa phần mình nhìn thấy thính chúng nơi đó có khi họ chưa làm quen với cái con đường hành trì và thực tập nghe. Duy nhất chỉ có thiền đường Mai Từ này dù ít hay nhiều chi mình đều đi thẳng vào pháp môn hết, đi vô con đường thiền tập sâu sắc nhất, đúng là như vậy nghe. Hồi xưa sang ra thì có khi mình còn pha trộn chút ít, thế nhưng mà ở nơi đây thì các vị hình dung coi là chưa có một buổi học nào mình không đem hết tâm huyết của mình ra truyền đạt để các vị đi vô pháp hành trì. Dù rằng mình không có là cái chi, dù là phàm phu tăng, nhưng mà cái nguyên tắc thưa các vị, không có ông giáo làng nào là trạng nguyên đâu nghe. Học trò trạng nguyên, nhưng mà ông thầy giáo thì cứ ông thầy giáo. Cái này không phải biện minh, thiệt vậy. Hồi xưa những ông giáo, những ông thầy thi rớt thường thường về là ông giáo, phải không? Rớt quả Phật cho nên là thầy giáo. Rớt quả thiền sư, không thể là ông thầy gì hay hơn nữa, cho nên là ông thầy giáo dạy học thôi. Nhưng mà học trò của mấy ông đó, của mấy ông đồ đó, là đi lên đường làm vương làm tá, thi đỗ tiến sĩ, có khi làm thừa tướng đương triều à. Chuyện đó là chuyện đương nhiên trong lịch sử. Ta hình dung rằng cái ông chèo đò ngang bến sông thì ông làm cái chi? Chỉ là lão chèo đò thôi nghe. Nhưng mà người xuống đò đi ngang qua thì đi về kinh đô, có công có danh, thành vương thành tướng à. Thế cho nên thưa các vị, mình đem hết tấm lòng của mình để truyền đạt, mong rằng các vị có thể sống được với cái điều này nhé. Từng bước, không rời vùng tâm bất động. Từng sát na, đừng để cho cái sự nhận biết của mình nó vắng mặt, luôn phủ sóng toàn thân. Các vị không làm điều này, không những các vị cô phụ Phật, mà cô phụ chính bản thân các vị. Chứ chi mình nổi chìm trong ba cõi sáu đường, mình chưa từng gặp chánh pháp thì thôi tha cho, tha hồ cứ luyện đời mình đi, để buồn, để giận, để ghét, để thương, để thị phi, kết lại thành từng nhóm để đánh phá nhau, để gây hấn với nhau thì thôi tha cho. Đời này học chánh pháp mà còn trở thành một người vụng về, không biết đầu tư toàn bộ năng lực của đời sống mình để tu, thế thì nó quá vụng. Tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho những đạo tràng người ta. Cho nên thưa các vị, hãy ứng dụng cái điều này vào công phu của các vị hành trì. Mình đừng thương ai, hãy thương mình đi. Đời mình nó không dài đâu. Mọi thứ bất trắc, mọi thứ tật bệnh nó đang đợi chờ, nó đổ ập xuống đời ta đâu biết. Ta đang có duyên lành vô cùng may mắn, có được mô hình hài khỏe mạnh, có được điều kiện tốt lành, có được giáo pháp để hành trì, có được cái trình độ tri thức mở ra đủ để đón nhận được giáo pháp của Đức Thế Tôn dạy. Thế mà mình không ứng dụng, thế thì nó rất ư là thiệt thòi cho mình. Cho nên hãy nhớ, từng bước không được rời cái vùng tâm bất động. Bộ bộ bất di là như vậy. Vùng tâm bất động nó không phải là được định vị ở chỗ nọ chỗ kia gì cả, mà nó ở ngay nơi thân của các vị, ngay nơi tâm của các vị. Hay nói một cách tỏ tường là ngay nơi cái buồn giận ghét thương ưu tư phiền muộn của các vị, ngay những cái lúc căng thẳng nhất nó cũng có nữa. Tại vì những lúc ấy mà các vị khéo thì các vị liền quay ngược về, các vị là người đang nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Thế thì pháp hành trì nó liền có mặt trong cái đống phiền não bùng nhùng kia, trong cái nỗi thất vọng ủ ê hoặc chán chường kia. Nếu ta quay về, ta nhận diện đây là nỗi thất vọng, đây là nỗi chán chường, đây là cơn tuyệt vọng, thế thì các vị liền an trú ngay tâm Phật bất động, các vị liền sống được với Đức Như Lai của các vị. Tại sao mình không làm điều này? Thưa các vị, mình nghĩ rằng đời mình còn dài lắm ư? Mình nghĩ rằng mọi duyên mai nó đang đợi mình, nó đang trải thảm đỏ để đón mình sao? Không. Ai biết được rằng ngày mai mình lên bàn thờ mình ngồi. Cho nên xin nhớ cho rằng không được rời vùng tâm bất động, gọi là bộ bộ bất di là như vậy. Đây là câu nói rất là hay, hãy thuộc lòng câu nói này. Từng bước từng bước, từng hơi thở từng hơi thở, từng sát na từng sát na. Nó có một cái điều rất là kỳ lạ nữa là thế này, có khi mình để cho cái sự phiền muộn lo âu, hoặc là mình lỗi lầm phát sinh một cái điều tệ hại gì đó xảy ra, sau đó cái mình lại tràn ngập cái sự ân hận, tức là đã mất của rồi còn đi coi thầy bói nữa cho mất tiền thêm. Mình đã mất một phút hoặc một giây hoặc một tiếng đồng hồ chìm ngập trong cái cơn buồn hoặc sự thất niệm, chợt nhớ thì những cái quá khứ đó, những cái thất bại đó bỏ đi đừng tính. Khởi thêm một ý niệm về sự ân hận mình đã thất bại, thế thì mình làm cho sự thất bại nó kéo dài thêm nha. Cho nên hãy lặp lại đời sống mình, gọi là hãy làm mới đời sống mình từng phút giây. Đừng để cho những cái đi qua nó trở ngược lại, nó hành hạ và nó quỷ phá thêm cái thời gian vô cùng quý báu của mình. Cái gì hư hỏng bỏ liền, cái gì thất niệm bỏ liền, cái gì vụng về đã đi ngang qua, thưa các vị, cắt ngang từ đây, không cần nhớ tới nó nữa. Hãy sống liền với phút giây hiện tại, sống liền với cái năng lực chánh niệm sáng bừng hiện tiền, chứ đừng để cho những cái ưu tư phiền muộn hoặc là những cái ân hận nó tràn ngập lại. Thế thì các vị cực kỳ thông minh, biết sử dụng đời sống mình một cách vô cùng là tuyệt vời. Bằng không á thì thưa các vị, mình rất là vụng, đã mất trâu mất bò rồi còn vác tiền đi coi thầy bói nữa, mà thầy bói thì ổng lấy tiền thêm nữa, cho nên thưa các vị bị ăn cướp rồi lại bị ăn trộm thêm. Có một cái từ nó đây rất hay mà mình nghĩ rằng mình giải thích thêm: xúc mục ngộ duyên. Điều đầu tiên, cái chữ duyên này trong đạo người ta dùng nhiều lắm nghe: nhân duyên, đạo duyên, ác duyên. Cái điều gần nhất mình giải thích để cho các vị am tường về điều này: mọi thứ có thể là nhân duyên thiện, tức là nhân duyên tốt, cũng có thể là nghịch duyên. Tức là thuận và nghịch, hai điều này nó rất là gần nhau nha. Nếu với người nhân gian thì cái điều đó là nghịch, nhưng mà với người biết tu thì điều đó là thuận à. Ví dụ với nhân gian, ta có đời sống gia đình đầm ấm nè, ta có của tiền, ta có người thương nè, ta có con cái nó có hiếu thảo nè. Đây là một loại hạnh phúc của đời sống bình thường, ai cũng mơ ước cả. Thế nhưng mà rồi nó nghịch, nó không được như vậy. Gặp cái ông chồng, ta dùng cái từ gì đó và thưa các vị, mình không thể sống được, vô cùng bất hạnh. Và đây là một loại nghịch duyên với nhân gian. Người ta nhìn thấy ông chồng vô cùng là vũ phu, vô cùng cục cằn, làm thì không có lương tiền là bao, mình vác xác ra mình làm lương cao gấp hai lần, thế nhưng mà về phải cống nạp cho hắn ạ. Không cống nạp cho hắn đánh cho mà vỡ thay, rồi xin cho hắn như đứa con vô cùng dễ thương, và hắn không hề nghĩ rằng là mình là cái người hôn phối, mình đã trải tấm thân để cho dòng họ tổ tiên hắn có người kế thừa. Hắn không biết ơn chút nào cả. Và thưa các vị, với những người như thế, nếu ở đời người ta nhìn vào thì đúng là mình lâm vào cái tình trạng vô cùng bất hạnh. Thế nhưng mà nếu nhìn bằng con mắt đạo thì đây là tình trạng rất thuận duyên cho con đường tu nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, mình nếm trải đời sống, mình thấy rằng dường như không có cái gì là thú vị giữa cuộc đời cả. Và khi các vị gặp một cái thằng chồng như thế, đúng là nên dùng cái từ thằng chồng chứ không nói ông chồng, thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, thiên hạ mà có trải thảm đỏ, có rải hoa, có sắp hàng cầu hôn, các vị cũng lại. Dạ thôi, tôi mắc một lần rồi thôi, mấy bố đi về cho tôi yên thân. Và thưa các vị, chỉ còn một con đường duy nhất thôi, đó là con đường tiến thân vào con đường tu. Và khi người ta trải nghiệm nỗi khổ mà nó đến độ vậy rồi, thì thưa các vị, mọi dục lạc của thế trần tự nhiên người ta chán nó lên tới cần cổ. Nói cần cổ là ít, chán lên tới sấy luôn. Chỉ còn một con đường thôi, đó là con đường liễn đời sống mình vào chùa, là không có cái con đường gì khác ngoài cái việc là bộ bất di nghe. Từng niệm an trú ngay nơi tâm Phật, bất động để hành trì thôi. Và thưa các vị, với người như thế thì người ta gọi là nghịch của nhân gian mà thuận của con đường tu tập. Thế là trong cái điều thuận của con đường tu tập đã có nhiều trường hợp xảy ra. Mình rớt vào chùa, đó là thuận rồi. Thế nhưng rồi từ cái duyên rất thuận là mình vô chùa, mình được cưng chiều nè, được trọng thị nè, được có điều kiện để học hành nè, được thọ giới thọ pháp nè, được trở thành một thầy một cô rất là lỗi lạc. Thế rồi tự nhiên là cái con đường tu của mình nó bị cái màu sắc, cái hào quang con đường tu nó làm cho cái bản ngã tu của mình càng ngày càng lớn hơn nào không hay. Mình không thể thâm nhập vào con đường nội chứng được, mà mình chỉ hướng ngoại. Mình thành tựu được cái sự nghiệp tu đó là có cái chùa rất lớn, có được địa vị rất cao, được người ta vô vàn kính trọng, được ngàn vạn người tung hô và lễ lại. Thế thì đây là một loại thuận duyên của đạo, nhưng mà nghịch duyên vô cùng đối với con đường tu chứng. Trong thuận nó có nghịch, trong nghịch nó có thuận. Thế cho nên thưa các vị, cái chữ duyên này nó rất là kỳ lạ nha. Từ cái duyên ban đầu chúng ta gặp nhau để kết thành vợ thành chồng, thế nhưng mà rồi cũng từ cái duyên này, khi kết nhau rồi thì nó lại chuyển ngược lại, nó thành cái nợ. Duyên với nợ nó gần nhau trong tích tắc. Chưa hề có một đời sống gia đình nào không là duyên để đến với nhau. Thế rồi đến với nhau, không mấy chốc nó thành nợ của nhau, thành nỗi chịu đựng của nhau. Thế thì tự duyên nó chuyển thành nợ rất là gần gũi. Từ thuận nó chuyển thành nghịch cũng không phải là xa. Thế cho nên thưa các vị, ngày xưa mình mới viết một câu tặng cho anh Phật tử kia. Anh xin chữ Hán cho nên mình viết một bài kệ của Ngài Ác Bệ, là Ngài Asaji. Xá Lợi Phất thấy có một vị sa môn vô cùng tuyệt vời. Theo chân vị sa môn hỏi: "Thầy là đệ tử của ai?" Ta biết rằng Xá Lợi Phất là một bậc đại trí tuệ, độ 500 đồ chúng, là một vị thầy hướng dẫn tới 500 người tu tập nhưng mà vẫn chưa sáng được con mắt đạo. Cho nên một hôm thấy vị sa môn đệ tử của Đức Bổn Sư Từ Phụ ôm bát đi khất thực, ông rất là ngỡ ngàng, tại vì con người này đi đứng ôm bát nhận thức ăn của người ta tỏa sáng như một vùng hào quang uy nghi đỉnh đạt an bình tĩnh tại. Cho nên ông vô cùng ngưỡng mộ, ông theo ông rình coi ông thầy này đi về đâu, ông thầy này sẽ làm cái chi, từng bước đi ông thầy này ra làm sao. Và theo cho đến lúc ngài ác vệ, ngài thọ trai xong rồi, Xá Lợi Phất mới mong men tới chào: thưa thầy, xin thầy cho tôi biết thầy đệ tử của ai, thầy tu bao lâu, thầy tu ra làm sao, thầy của thầy dạy điều gì mà tôi trong thầy tôi vô cùng ngưỡng mộ. Ngài ác vệ ngài nói: dạ thưa sư huynh, tôi mới vừa xuất gia thôi, thầy của tôi là Sa môn Cồ Đàm, tôi là người mới tu thôi. Nói ông mới tu mà sao tuyệt vời như vậy, thành trụ tọa hỏa đoan trang tĩnh tại vậy, thầy ông dạy điều gì, xin ông dạy lại cho tôi. Ác bệ nói: thú thật thầy tôi dạy tôi không có nhớ nhiều, tôi chỉ nhớ một bài kệ tôi đọc cho ông nghe thôi. Đó là bài kệ là Chư Pháp Tùng Duyên Sinh. Bây giờ đi vô bài kệ này nữa cho nó hết giờ. Cũng chữ duyên đây nghe: diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn, tằng tác như thị thiết, các pháp từ duyên sinh, cũng từ nhân duyên diệt. Chư pháp tùng duyên sinh, diệt tùng nhân duyên diệt, ngã Phật Đại Sa Môn, tằng tác như thị thiết, các pháp từ duyên sinh, cũng từ nhân duyên diệt. Đức Phật Đại Sa Môn đã từng như vậy thuyết. Cái lớp học này rất là giỏi nha. Mình để ý buổi sáng là mình thấy phục rồi. Có mấy bà già đi tập gậy, đem theo bài bản để hát đàng hoàng.
Thầy con thấy sang năm thầy lì xì cho mỗi người thầy viết cái chữ đó để cho in là viết chữ Hán với chữ Thảo quá đẹp.
Mình không có tập viết bằng bút lông, mình viết bản, tại vì mình dạy học riết là mình viết bản thôi chứ dường như mình không có tập. Mình thấy mấy thầy mày mò ngồi tập tành ghê gớm quá, mình nghĩ rằng sẽ có lúc mình tập để viết thư pháp bán chơi. Các vị hình dung rằng ông già làng Mai mỗi năm khóa tu đó, thư pháp của ông kiếm tiền nhiều lắm. Mình đợi tới chừng nó nổi danh cái đã, giờ chưa nổi danh cho nên thư pháp không có ai mua đâu. Hồi xưa mình học ở trong Vạn Hạnh á, cô giáo người Tàu, cô giáo người Hoa tên là cô Khưu Thị Huệ, cô nhờ mình lên viết bản, tại vì thấy chữ Hán của mình là dường như đẹp nhất lớp. Nó không phải khoe nhưng mà hồi đó mình viết còn viết chì không à, mà mình viết phấn đẹp hơn là viết cái chữ này. Chữ này bây giờ nó hơi khó viết, mình nhấn nét đậm, nét nhạt, nét lớn nét nhỏ không có được. Nhưng mà viết chữ này, viết như thế này cũng là dạng cười lắm rồi đó. Lâu lâu thôi mình làm bộ khen mình chút đi cho nên nở lỗ mũi với người ta. Không ai khen hết, thôi mình tự khen đi. Kiếm lời khen của Phật tử của lâu quá, thôi mình phải tự khen thôi. Các pháp từ duyên sinh, cũng từ nhân duyên diệt, Đức Phật Đại Sa Môn đã từng như vậy thuyết. Đầu tiên thưa các vị, Ngài Xá Lợi Phất chỉ cần nghe bài kệ này thôi là chứng quả A-la-hán đó nghe. Và lịch sử của bài kệ này thưa các vị rất đặc thù. Các vị hình dung rằng là trước khi Đức Thế Tôn giảng Pháp, tức là trước khi Đức Thế Tôn vân du hoằng hóa lưu vực sông Hằng, toàn bộ những tôn giáo đương thời người ta đều thuyết về nhất thần giáo thôi, tức là anh là một linh hồn, anh là một con người từ cái mảnh đại hồn có mặt giữa trần đời này, rồi anh tu anh trở về hòa nhập với đại hồn, tức là người ta không có một cái quan niệm về vô ngã như Đức Thế Tôn. Thế rồi từ cái lý nhân duyên Bài kể này nó mang cái nội hàm lý nhân duyên, mình giải thích cái điều này trước rồi đã. Đức Thế Tôn chứng đạo cũng từ quán lý nhân duyên ha, từ quán sát nhân duyên mà chứng đạo. Và cái nền tảng của lý nhân duyên này, thưa quý vị, nó phá vỡ hết tất cả những cái hệ thống tôn giáo đương thời ở Ấn Độ ạ. Không có cái gì nghiễm nhiên mà từ ông Thượng Đế sinh ra chúng ta cả. Không có cái gì từ một cái này sinh ra một cái khác, chưa hề có chuyện đó bao giờ. Vạn vật giữa đất trời này, thưa các vị, nó đều là trùng trùng nhân duyên hợp lại để sinh ra. Sở dĩ có cái này là do vì có nhiều thứ khác cho nên nó có cái này. Và cái điều này rất là dễ hiểu đối với chúng ta bây giờ. Nhưng mà vào cái thời tôn giáo ngự trị trên đất nước Ấn Độ thì nói điều này không có đơn giản. Thế nhưng mà cái giáo lý này Đức Thế Tôn có mặt triển khai, phá vỡ hết tất cả những cái luận thuyết đương thời. Và thậm chí ngay bây giờ các vị hình dung rằng là giáo lý nhân duyên này nó ứng dụng vô cùng tuyệt vời đối với cái ngành khoa học vật lý nha. Và người ta nói một câu rằng là cái sự phát triển khoa học tới chiều cao ngần nào thì đạo Phật vươn đến chiều cao ngần ấy. Duy nhất chỉ có giáo lý đạo Phật thì không bị lỗi thời đối với những phát minh của những nhà khoa học. Mà cái điểm của những nhà khoa học dừng lại thì cái điểm đó là điểm bắt đầu của đạo Phật phát triển. Tức là những cái mà những nhà khoa học không thể chạm vào được thì những cái đó đạo Phật đã lý giải được. Và bao giờ nhà khoa học vươn đến chiều cao hơn mới khám phá được những điều Đức Phật khi xa xưa nói nó rất là chính xác. Rồi vài cái ví dụ đơn cử. Thưa các vị, 26 thế kỷ trước, người ta không hình dung được là đất này là hình tròn. Và thậm chí tôn giáo sinh ra sau đạo Phật rất là sao như Kitô giáo, người ta cũng không chấp nhận rằng là trái đất này hình tròn. Và trong không gian mênh mông này nó có nhiều hành tinh. Trong khi đó thì trước đó 5-600 năm lúc Đức Thế Tôn có mặt, Ngài đã nói không phải hành tinh này là duy nhất trên cuộc đời, mà trong không gian mênh mông này những hành tinh như thế này nó nhiều như số cát sông Hằng, không có cơ mang nào tính. Thì các vị hình dung rằng là cái nhìn của bậc tuệ giác siêu thế đã thấy trước những nhà khoa học phát minh viễn vọng kính tới 5-700 năm, 5-700 năm, cả ngàn năm, dường như là tới cái thời Galileo về sau, có phải vậy không? Và thế kỷ thứ 10 thì phải, hơn 1.000 năm. Khoa học ấy bò vào những điều Đức Thế Tôn đã nhìn thấy. Rồi Ngài nhìn sâu vào những cái vi vi sinh vật. Trong một chén nước có tới 8 muôn 4 ngàn vi sinh vật trong đó. Và con số 8 muôn 4 ngàn là con số đại biểu của cực nhiều, không biết bao nhiêu mà tính, chứ không phải là đếm cho đủ 8 muôn 4 ngàn. Các vị bây giờ hình dung rằng khoa học, họ chỉ nhìn vào, họ đếm được cái số lượng của loại vi sinh vật chưa tới 8 muôn 4 ngàn, chưa tới cực nhiều đâu. Thậm chí là Ngài nhìn vào tận cơ thể, Ngài nói nó là một tổ hợp. Năm uẩn nó là sự kết hợp của rất nhiều nhân nhiều duyên. Rồi mãi cho tới hôm nay thì khoa học người ta nhìn nhận rằng đúng, cơ thể con người đó là một tổ hợp nhiều nhân, nhiều duyên, nhiều yếu tố. Thậm chí không có một thứ gì không có sự sống trong cơ thể cả. Một hạt máu nó cũng là một sự sống riêng. Rồi một cái con vi sinh vật đóng ở trong thành ruột các vị, nó không phải là loại vô ích mà nó cũng giúp cho hệ tiêu hóa của các vị tốt ra. Và cơ thể con người là một thế giới của sinh vật trong đó, chứ không phải là cơ thể con người là một một cái duy nhất. Chưa hề có một lời trong kinh văn nào tuyên bố rằng là con người từ Thượng Đế sinh, từ Đức Tạo Hóa sinh, từ ai đó sinh cả. Thậm chí ta từ bố mẹ ta sinh, Đức Thế Tôn cũng bảo rằng là từ nhiều nhân nhiều duyên, chứ không phải là bố với mẹ mà sinh được con. Tại vì cái sự phối hợp của hai người, không có thần thức ghé vô thì không có thể nào có thể có được một con người sinh động được. Và từ lĩnh vực vật chất thô cho tới vật chất mịn, cho tới những sinh thể hình thành, cho tới loài động vật là loài người cao cấp, cho tới loài động vật thấp hèn nhất là một con amíp. Thưa các vị, dùng cái lăng kính nhân duyên này nhìn vô thì chưa có một thứ nào vượt ngoài nhân duyên này mà có nghe. Cái sự thành tựu của một công trình tu tập nó cũng là nhiều nhân nhiều duyên. Ví dụ gần nhất là thế này, cái thiền đường Mai Từ này, Nó do ngàn vạn nhân duyên hình thành chứ không phải do một người. Cái lớp học này nó có mặt cũng không phải là do một người, mà nó do rất nhiều người. Không có học chúng thì làm gì có lớp học. Rồi có học chúng không có thầy Phước Tịnh thì cũng không có lớp học. Ví dụ như vậy. Rồi các vị hình dung rằng cái sự thành công của các vị giữa cuộc đời có khi trùng trùng nhân duyên để làm thành một sự thành công, nhưng mà khuyết một nhân duyên thôi. Thì thưa các vị, có thể cái công trình của mình chuẩn bị 10 năm đổ vỡ nghe. Dễ thấy nhất là cái lúc mình học hành, mình chuẩn bị thi đó. Mình học rất giỏi, chuẩn bị bài thi vô cùng là tươm tất. Thế rồi tới cái lúc thi, tự nhiên đau bụng, vô làm bài không được. Nó có chuyện đó chứ, phải không? Và rất là nhiều cái nhân duyên, thưa các vị, nó rất là kỳ lạ. Và ngày xưa, nếu các vị có đọc cái cuốn Liều Chổng, các vị nhớ rằng là khi người ta đánh trống để cho sĩ tử vân tập, thì họ mời cái gì vô trước? Những quan hồn uổng tử đã từng có nợ nần với những thí sinh này vô trước, đòi nợ mà. Cho nên có những anh chàng, thưa các vị, đi 3 lần mà không đậu được là do vì vô tới nơi rồi thì buồn nôn, thậm chí là chóng mặt, thậm chí là bị ma ám. Và cái chuyện này đã có nha. Các vị đọc Liều Chổng của Việt Nam thì các vị thấy điều này. Thế thì nhân duyên có khi 10 năm đèn sách mà vác Liều Chổng đi thi thì thi không đổ được là do vì những cái ân oán giang hồ, những cái nợ nần với mình đối với bao người đó. Cái nghiệp nặng, nói theo cái từ nhà Phật, cái phước nghiệp không đủ, thế thì rớt thôi. Đó là mình giải thích một chút về lý nhân duyên. Thế là điều thứ hai, chúng ta thường dùng cái chữ tùy duyên hả? Thưa các vị, cái từ này nó có 2 hàm nghĩa nha. Một là hàm nghĩa rất là tiêu cực, hai là hàm nghĩa rất là tích cực. Một cái ví dụ rất là gần thì các vị nhìn ra điều này. Ví dụ như mình hết lòng đối với cái công trình xây dựng Tam Bảo đi, không phải là chuyện của mình mà chuyện của mấy thầy thôi nha. Thế nhưng mà mình rất là mơ ước, mong muốn là để thành tựu được cái công trình xây dựng Tam Bảo. Và những ý kiến của mình đóng góp là gọi là miễn phí, không có đòi tiền. Mình vác xác chạy đi chạy về cũng miễn phí. Và rồi mình bỏ tiền vô cúng dường mong muốn cho công trình thành tựu cũng miễn phí. Thế nhưng mà các thầy thì cứ đụng đưa qua đụng đưa về. Thôi được thì được, không được thì thôi, tùy duyên mà. Duyên nó tới thì nó được, duyên không tới thì thôi, chứ mắc gì đâu lo. Các vị nghe kiểu này thì các vị có cảm thấy là bức xúc, khó chịu không? Đúng là rất là tiêu cực. Cái dạng thả trôi bồng bềnh, nước lớn trôi lên, nước ròng trôi xuống. Cho nên ta nên nhớ rằng là tùy duyên. Nhưng mà cái tác động nhân của các vị để hình thành những Phật sự, cái điều này nó rất là cần nghe. Đừng có học theo cái kiểu tùy duyên tiêu cực, là buông xuôi mọi việc theo cái chuyện được thì được, không được thì thôi, với mắc gì của ta. Vận động tài sản của tiền Phật tử xây dựng cái chùa, xây dựng nửa chừng trái với cái quy chế pháp luật của xã hội Mỹ đề ra. Mình không có làm việc theo đúng yêu cầu là một nè, giấy phép mình không hoàn thiện là hai nè, cái công trình xây dựng của mình không có đáp ứng được với cái nhu cầu của người ta đòi đối với cái công trình công cộng là ba. Thế rồi người ta đóng cửa chùa, ta không cho mình đi vô. Mình ngang nhiên, bất chấp luật lệ, không bận tâm gì đến cái chuyện luật sư nó phán cả. Mình gỡ bản cấm của nó, mình vô mình sinh hoạt cách ngang nhiên. Mình nói rằng tự do tôn giáo mà tại sao các anh lại làm khó dễ tôi. Thưa các vị, đưa đến 1 lần, 2 lần, 3 lần mà cuối cùng thì người ta họp bàn với nhau là cái chùa này không hợp lý hoàn toàn nhiều lĩnh vực và bắt buộc dỡ. Và nếu ông không dỡ trong vòng 1 tháng 2 tuần thì tôi đưa ra tôi ủi. Rồi cái mình vận động Phật tử nói rằng là chính phủ Mỹ nè đàn áp nè, kỳ thị dân Việt Nam nè, kỳ thị tôn giáo. Thế thì các vị thấy là mình đã sai lầm vô cùng, mà mình còn đầu độc tâm thức Phật tử chống chế lại với luật pháp chính quyền của một đất nước như thế này. Trong khi đó, thưa các vị, nếu một người có một cái chút năng lực tư duy của một người trên một cái xã hội pháp trị thế này thì họ làm chi? Tuân theo luật định, Và cùng lắm thì họ có thể xin phép chính phủ là cho tôi dời lại 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, tôi có thể vận động tiền, vân vân. Chứ đâu có thể hành xử theo cái đầu của cái dân Việt Nam ít học cái kiểu đó. Đúng là cái đầu ít học nha. Và suối 7 người Phật tử coi thường luật pháp Mỹ. Rồi mình đổ thừa là thôi tùy duyên, mà cái duyên đủ thì xây chùa, duyên không đủ thì thôi nó ủi sập thì đi chỗ khác kiếm một cái chùa mới. Thế thì các vị thấy là vô trách nhiệm với bao nhiêu đồng tiền mồ hôi nước mắt của Phật tử đã đóng góp. Thế thì cái hạng này có hay là không có trong cuộc đời đây? Quá nhiều. Tùy duyên mà. Đây là cái loại tùy duyên mà thì không phải tiêu cực bình thường mà có ác tâm trong đây. Không chịu trách nhiệm về công phu của tiền của thập phương thí chủ đóng góp cho mình trong công trình xây dựng, và thậm chí là dạy cho người Phật tử Việt Nam có một cái tư tưởng vô cùng là xấu, là chống đối lại với cơ chế chánh quyền, cài cái hạt mầm để cho Phật tử bất bất chấp luật pháp trên một đất nước pháp trị. Thưa các vị, cái nền tảng của nó là đã không phải là tốt lành rồi nghe. Chúng ta ở nơi vùng đất nước này, ta phải biết rằng là đây là một đất nước pháp trị. Mình không làm được chứ nhiều, chưa thể thành thánh thì mình cũng phải biết hướng dẫn Phật tử có một đời sống ngang tầm với văn hóa Mỹ, bằng với người Mỹ. Mỹ nó tôn trọng bãi cỏ ra làm sao, ta tôn trọng bãi cỏ như vậy, ta tôn trọng sự sạch đẹp thành phố ra làm sao, thì ta cũng phải hướng dẫn người Phật tử biết điều đó. Không có cái chuyện là đất nước tôi tự do cho nên tôi ưng phóng rác ngoài đường thì tôi cứ đổ ra. Thưa các vị, cái đó chỉ là cái thương hiệu của Việt Nam chứ không phải thương hiệu Mỹ. Thưa các vị, mình ở Mỹ rồi mình về mình thấy Việt Nam, mình thấy là xe rất là sang trọng nha. Xe bên đó là xe bản xanh hả? Là cán bộ chứ gì? Bản xanh thì cán bộ, và bản trắng chữ đỏ dường như của Bộ Quốc phòng hay sao đó, mình nhớ không có chính xác lắm. Những chiếc xe rất là sang trọng, lát xịt của Mỹ ra ngoài à, mang về. Và ngồi trong đó thì có lẽ là những cô chiêu cậu ấm, con cái của những nhà lãnh đạo à. Và nó hé cửa kính xuống, nó ném ra một rác ngay giữa đường. Mình cười nó, ôi chà, cái kiểu này thì phải mất 100 năm nữa thì chúng ta mới có thể đào tạo được những thế hệ con em nó sang trọng mà nó có văn hóa. Chứ bây giờ nó có tiền có của nhưng mà nó vẫn còn chưa có văn hóa. Ông thầy ngậu quên nó, thưa thầy, đây là cái thương hiệu Việt Nam của tôi đó thầy. Thầy đừng có nói vậy cho mất công, tại vì mọi người Việt Nam đều như vậy. Cho nên từ người lãnh đạo cho tới cô chiêu cậu ấm, con của những người lãnh đạo cho tới người bần dân đều có khả năng phóng huế ra ngoài đường một cách rất là tự nhiên. Thầy có thể hình dung rằng nó mửa một đống ở trên túi ni lông rồi nó ném ra, có khi là tấp vô cửa kính của mình đó, chứ đâu có phải là cái chuyện như vậy. Đây là thương hiệu Việt Nam. Các vị hình dung coi là mình chưa thể làm gì hơn, chưa dạy người ta được câu đạo lý thì tối thiểu mình phải giúp cho người Việt Nam nâng tầm hiểu biết, nâng sinh hoạt của đời sống về cái nhân cách của mình đó, nó ngang tầm với người Mỹ. Và kỳ lạ thay, khu Việt Nam của ta có nhiều điều mà mình đọc trong báo, lâu lâu mình đọc thử, mình thấy rằng là cái điều này dường như phải mất 1 hoặc 2 thế hệ nữa ta mới có khả năng nâng tầm tâm thức thế hệ con em ta nó bằng với người Mỹ nghe. Ta hình dung rằng là họ than phiền về cái chuyện là mình đợi cho chiếc xe nó đi ra rồi mình đậu. Xe mới vừa đi ra thì có một anh Việt Nam, anh sắn tới anh đậu trước mình. Tưởng là ai xa lạ, hóa ra là da vàng và mũi tẹt như nhau, là Việt Nam như nhau. Thế rồi ảnh tới khu người Mỹ thì thưa các vị là ảnh cũng bắt đầu học cái văn hóa Mỹ, có chút lịch sự, không có vứt chai nước ra đường. Nhưng mà ở những cái khu chợ Việt Nam thì vô tội vạ, uống nước rồi vứt chai ra đường. Thậm chí lấy một chiếc xe đẩy đồ ra thì thưa các vị vứt ngổn ngang ngoài bãi xe, không hề bận tâm gì về cái chuyện xếp hàng vô cho người ta cho một cách đàng hoàng, thậm chí mang xe về nhà. Rồi có một chị người Việt, chị nói chuyện vui, nói thưa thầy con vô Costco con mua xoài thôi thầy, thấy ba bốn bà Việt Nam người ta bưng từng rổ xuống vậy, mới lựa cái này bỏ hết cái này, tức là nó rất là nhiều cái ô và họ lựa trái ngon nhất, họ dồn là một cái họ bưng ra, tại vì nó đâu có cân phải không? Dường như là nói hoài không hết chuyện á. Mình ở đây thế hệ của mình ra đi rồi, thế hệ con em mình quả mai nó mới nếm được cái văn hóa, và nó ngang tầm với đời sống của người Mỹ, nó có một cái trình độ văn minh và cái nhân cách của nó. Nói như thế để xin khuyến khích các vị một điều rằng là chúng ta phải làm thế nào chúng ta học cái nhân cách của chúng ta ngang tầm với những con người văn minh ở đây, để làm chi? Mình còn xin lại à. Các vị chưa đi đâu được đâu, các vị còn phải xin trở lại. May mắn thì các vị xin vào gia đình tóc vàng mắt xanh của người Mỹ. Tôi hứa rằng lần sau tôi xin vào gia đình tóc vàng mắt xanh, tôi không buồn xin vào gia đình của người Việt nữa đâu. Phải là anh Mỹ đàng hoàng để có thể nói tiếng Mỹ trơn tru, dạy cho người Mỹ, mang chánh pháp tặng cho đất nước này thôi. Khi mình có cái chủng nhân Phật pháp rồi, thưa các vị, dù mình sinh trong gia đình Kitô giáo, mình cũng vẫn là người tu Phật được thôi. Và chắc chắn rằng là tôi trở lại, tôi sẽ viết tiếng Tàu đẹp như thế này, giảng kinh tiếng Pháp rầm rầm như thế này, và cũng sân si như thế này. Rồi trở lại vấn đề chúng ta đang thưa với nhau. Thưa các vị, mình nên nhớ một điều là tùy duyên, nhưng mà không có thể thả trôi cuộc đời theo tiêu cực, tràn đầy trách nhiệm. Điều thứ hai, trong cái việc tùy duyên này, chúng ta nên làm một điều nữa là tác nhân. Đem cái bản nguyện rất lành của chúng ta, bản nguyện vị tha của chúng ta, tác động vào những cái nhân để nó thành tựu của duyên lành nghe. Thành tựu con đường hoằng pháp. Thưa các vị, là Đức Thế Tôn trước khi Niết Bàn có một câu rất hay trong Kinh Di Giáo, mình lặp lại đây. Thế Tôn nói rằng là những người được độ ta đã độ, những người đáng dạy ta đã dạy, và những người chưa có duyên lành để độ ta cũng làm cái duyên lành để cho thế hệ đệ tử ta độ. Tức là gầy được cái chủng nhân Bồ Đề để tương lai hắn gặp Phật Pháp. Thế thì thưa các vị, Đức Bổn Sư Từ Phủ không từ nan một việc nhỏ nào không làm đối với chúng sinh cả. Cho nên gọi là tùy duyên, tức là ta không cưỡng cầu, không phải tham vọng, không phải làm chết bỏ, không phải. Nhưng mà thưa các vị, đều làm bằng tất cả tâm nguyện lành, hết sức mình, hết tấm lòng đầu tư cho cái công trình giáo dục, công trình hoằng pháp, công trình cống hiến chánh pháp ạ. À, mỗi ngày vừa thức giấc, không có phải tùy duyên bình thường, mỗi ngày đều phát nguyện trước thập phương Tam Bảo, mỗi ngày đều hứa với lòng rằng là ta hạnh phúc ngay bây giờ, ta hạnh phúc liền ngay phút này, chứ không có cái chuyện là ngày mai tôi mới hạnh phúc. Mỗi ngày vừa bừng con mắt dậy thì phải hứa rằng là bộ bộ bất di. Tùy duyên nghĩa là ta không thể chống trái được với những điều bất như ý, thì nó có quyền đến với ta, nhưng mà thưa các vị, ta phải xoay được tất cả những nghịch duyên thành thuận duyên đối với đạo. Cho nên tùy duyên nhưng mà không buông trôi, tùy duyên nhưng mà luôn tích cực, tùy duyên nhưng mà luôn tác động để nó thành tựu được cái chủng nhân lành trong tương lai. Rất tùy duyên với người, nhưng mà thưa các vị, không hề buông xuôi một thiện pháp nào. Tùy duyên nhưng mà không để cho một ác pháp nào sinh khởi thì gọi nó là tùy duyên. Học cái chữ tùy duyên không, đủ làm ăn rồi nhé. Và tóm lại, trở lại cái câu này, thưa các vị, mình chạm mắt với tất cả mọi đối tượng giữa trần đời này bên ngoài, cũng như các vị chạm mắt với tất cả đối tượng sinh khởi bên trong tâm thức của các vị, khéo một chút á, thì ngay tức khắc các vị liền an trú ngay tại tâm Phật bất động. Các vị liền là người thấy, mọi đối tượng đều là cái bị thấy. Thế thì các vị có thể nhìn ngàn vạn thứ nhưng mà vẫn an trú ngay nơi Bồ Đề tâm của các vị, an trú ngay nơi tâm Phật bất động của các vị. Thế thì ngay hiện tiền thành tựu được an lạc giải thoát, chứng nghiệm được Niết Bàn. Điều thứ hai, xúc mục ngộ duyên. Thưa các vị, khi các vị gặp bất cứ nhân duyên lành hay là dữ nào ngoài, các vị đều quay ngược nó về làm những điều mà chúng ta vừa nói với nhau. Tức là một là ta chuyển duyên ác thành duyên thiện, chuyển duyên nghịch thành thuận đối với đạo. Điều thứ hai là luôn dùng thiện pháp tác động để cho nó trở thành một cái nhân duyên lành trong tương lai. Và Đức Thế Tôn không hề từ nan bất cứ một nhân duyên gì đối với chúng sinh đến với đạo cả. Thậm chí có một tên say rượu, nó vô, nó đòi cho đi tu, và Ngài cũng cạo tóc cho nó tu để gieo chủng duyên lành cho nhiều đời nó thành Phật. Một đứa bé ở trên đường cầm một nắm đất cúng dường nó, đây là gạo trong kho thóc của con xin cúng dường Như Lai. Ngài vô cùng hoan hỷ, đưa bát ra nhận một nắm đất của nó và mang về kêu A Nan là khuấy thành nước, chét ở trên vách đất để cho tạo phước điền cho chúng sinh. Thưa các vị, cho nên đối với những người xuất gia, thưa các vị có một cái quan niệm rằng là tôi tu tôi ăn của tôi, ăn của người khác mang tội là sai nhé. Ta làm người tu có nghĩa là mở lòng ra để mang nợ ngàn vạn người. Trên đời này thưa các vị có hai cái loại nhân duyên. Một là mình nợ người, mình phải trả. Hai là người ta nợ mình, người ta phải trả. Thì người xuất gia phải làm một việc vô cùng đơn giản là phải làm người luôn mắc nợ ngàn vạn chúng sinh để trả chứ. Cho nên không có người tu nào tự cài, tự cuốc, tự buôn gánh bắn bưng để sống. Phải đi xin ăn thôi. Cho nên xin ăn là chuyện tổ truyền, tự Đức Phật truyền cho ta mà. Cho nên đừng ngại ngần. Thưa các vị, hồi xưa mình mắc cỡ vô cùng khi người ta cúng dường, còn bây giờ thì mình vô cùng hoan hỷ. Không cắt chùa, cắt chiền, không nuôi đồ tôn đệ tử, nhưng mà cúng hoan hỷ nhận hết. Và cũng không có dựng cái lý do gì hết. Đó là tôi tu tôi không nhận tiền. Và thưa các vị, có lần mình vô thiền viện, mình nghe mấy thầy nói mình mắc cỡ lắm á. Mấy thầy nói, ở đây quý thầy không hút thuốc, ở đây quý thầy tu tập, quý thầy không có tiền riêng, ở đây là quý thầy dựng lại truyền thống của thiền Trúc Lâm, vân vân. Mình nghe mình rất là khó chịu. Kỳ thực là anh tu anh không hút thuốc là chuyện đương nhiên. Nếu anh nói ở đây tôi hút thuốc thì đúng á, nên khoe. Tại vì mình tu hút thuốc là chuyện rất ngược đời, mà mình khoe thì mới đúng nhé. Còn này, không hút thuốc là chuyện bình thường. Và giản dị, khiêm tốn, chất trực, tri túc, không tham cũng là chuyện bình thường. Ông thầy tu phải làm điều này thôi, chứ không có lý do gì anh cần khoe mẽ hết. Anh có những điều khác, điều đó thì anh nên nói. Còn anh tu, anh ở trong một cái thiền viện gọi là thiền viện Trúc Lâm, thì anh phải dựng lại truyền thống tông môn thiền Trúc Lâm là chuyện đương nhiên, nhắm mắt gì đâu anh khoe. Chuyện đó là chuyện như vậy thôi, không gì đáng nói cả. Và anh không giữ tiền, mặc anh chứ. Rồi người ta cúng anh đem tiền đó, anh không cần thanh minh, anh cứ đem tiền đó anh để vào công quỹ của chùa, có mắc gì đâu. Mà phải thanh minh rằng tôi rất là trong sạch nè, tôi rất là đạo đức nè, tôi rất là tri túc. Thế thì thưa các vị, rất là vụng, và mình đã từng gặp những anh chàng tri khách như thế. Thưa các vị, có những việc nó rất là tinh tế nghe, nếu mình không có cái nhìn, không phải là người tu, không nhìn ra. Mình tưởng chừng như là những điều này nó hay, nhưng mà hóa ra là một loại khoe mẽ bản ngã. Không khoe mẽ bản ngã về ta, thì ta khoe mẽ bản ngã về thầy của ta, về tông môn của ta, về pháp phái của ta, về cái công trình tăng chúng của nội bộ ta. Và những điều này nó đi vào chiều hướng rất là tinh tế, nhưng mà nói ra thì có khi mất lòng với thiên hạ. Và thế giới này, thưa các vị, phải tiến đến một cái trình độ tâm thức rất là khá, người ta mới có thể gột bỏ dần những cái điều rườm rà kịch cỡm vậy. Bằng không thì mình bỏ cái kịch cỡm của trần thế, mình đi vô chùa, mình lại mang thêm cái thứ kịch cỡm vô cùng khó chịu. Và đôi khi mình nghe quý thầy nói chuyện, mình thấy một nhóm thanh niên trí thức nó ngồi nó cười cười, rất là mắc cỡ. Tại vì, thưa các vị, nó nhìn ra hết, nó khôn hơn mấy ông thầy nhiều. Mấy ông thầy khoe mẽ là tôi là người là khôi phục truyền thống thiền Trúc Lâm Yên Tử, nó nghe nó cười ngất. Nó hiểu còn nhiều hơn mình đấy. Nó là những nhà nghiên cứu mà. Thưa các vị, tóm lại, cái điều chúng ta bàn ra đây là thế này. Kỳ thực là nếu mình có một chút năng lực tu, Thì cái điều rất tự nhiên đó là mình có khả năng nội quán để nhận diện được từng cái tâm hành bé nhỏ có một cái chút tiềm phục gì về bản ngã, mình nhận ra ngay. Nhưng mà cái điều hay của người tu đó là khi họ càng tinh tế với những loại tâm hành bên trong họ, thì cái việc họ phải làm đó là họ phải làm cho cái năng lượng từ bi bên trong của họ nó có mặt nghe. Bằng không thì trở thành một người vô cùng khó chịu, phê phán, phán xét người. Tại vì cái nhìn của họ rất là tinh tế, không ai lừa họ được hết. Nghe nói một câu họ biết ngay. Thế cho nên nếu thiếu tâm từ đối với những người công phu thiền tập thì trở thành một người có khi mang cái mầm ác tính nào không hay, phê phán người và phán xử người. Do vậy cho nên các vị hãy nhớ rằng là cuối cùng cái con đường thiền tập của chúng ta mình nhắc đó là nền tảng của công phu tu tập để thành tựu được phước điền, nó rất là cần cái từ bi tâm của các vị lót nền. Dĩ nhiên là trong cái vai trò của một người giảng dạy để làm cho các vị tỏ tường hơn, cho nên mình nói rất là chi li về nhiều vấn đề, nhưng mà không có hàm nghĩa rằng phê bình. Những điều mình nói nó mang một cái hàm ý là những ví dụ để cho các vị quay ngược lại nhìn tâm hành của các vị. Bằng không thì có khi trên con đường thiền tập, cái nhìn của chúng ta nó càng sáng bao nhiêu mà thiếu từ tâm thì chúng ta trở thành người khó chịu bao nhiêu, trở thành người rất khó ưa giữa cuộc đời và sống không hài hòa được với ai cả. Cái từ ở trong Hán văn người ta gọi là thanh thủy vô ngư, nước mà trong là không có con cá nào hết. Mà cái người quá ư là tinh tế với cái nhìn như thế thì thưa các vị, họ sẽ nhìn cuộc đời này ai cũng sai lầm hết. Thế thì thiếu từ bi tâm. Tóm lại, cứ tóm hoài mà không nghĩ được. Súc mục ngộ duyên, nó có cái nền, điều thứ nhất là luôn tràn đầy năng lực trí tuệ, điều thứ hai là luôn có mặt của từ bi tâm phía dưới nghe. Chứ bằng không thì các vị thiếu phần kia thì nó không có thành đạt được cái vị Phật trong các vị. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng. Dạ mời hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều